từ xanh, tinh phan phương vui mừng khôn xiết. Cát tì lá về rộng đậm về, thiên nữ ngũ công chói nhạc trời, trăm hoa ngàn dài cánh chân người.
Trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và bà con thân mến, thì hôm nay chùa chúng ta có cái duyên lành đoàn từ thiện của Trung ương Phật giáo Việt Nam từ chiều đã đến đây có những cái phần quà cho bà con trong dịp Tết. Đó là niềm vui thứ nhất. Niềm vui thứ hai là đội văn nghệ Sen Vàng Từ Bi do anh Phương phụ trách cũng đến đây phục vụ cho bà con của chúng ta. Và niềm vui thứ ba là được Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni giao phó cho chúng tôi đêm nay có một cái thời ngắn để chia sẻ giáo lý với cùng toàn thể Phật tử cũng như là bà con ở đây này. Lời đầu tiên xin kính chúc toàn thể bà con của chúng ta, quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống hạnh phúc, an lành, dánh từ quan che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, do đó mà chúng ta đêm nay sẽ có thời chia sẻ về giáo lý. Và quý vị biết là ở trong cuộc sống bộn bề của chúng ta, từ xưa đến nay khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa thành đạo thì cái nghĩ của mình và cái lối sống của mình theo tập tánh, theo thói quen của mình ở trong đời sống. Và theo thói quen tức là theo cái sở thích của mình. Nếu chúng ta thích sao chúng ta làm vậy. Nhưng mà khi chúng ta thích sao chúng ta làm vậy, chúng ta không biết cái nào đúng cái nào sai. Do đó mình phạm một cái sai lầm, đó là chúng ta gieo những cái nhân xấu ác ở trong cái đời sống. Và tương lai mình sẽ bị cái quả xấu ác ở trong tương lai. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời Đức Phật dạy, chúng ta không phải chỉ sống đời sống này đâu, mà chúng ta đã sống vô lượng những kiếp sống về trước, và chúng ta sẽ có vô lượng kiếp sống về sau. ở đây kiếp sống hiện tại là một kiếp sống trong gạch nối của quá khứ và tương lai mà thôi. Như vậy thì cái gì để lôi cho chúng ta đến đây sống trong cuộc sống này? Cái gì làm cho chúng ta sống tốt, làm cho ta sống xấu? Cái gì mà làm cho đời sống ta giàu sang, phú quý hay nghèo hèn? Cái gì làm cho chúng ta có bạc tiền, danh vọng? Cái gì làm cho chúng ta đẹp, cái gì làm cho chúng ta xấu? Thì cái đó, cái bí mật đó được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói hơn 2.500 năm trước ở tại đất nước Ấn Độ, khi Ngài chứng đắc quả Phật ở dưới cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng chúng ta sống ở trong thế gian này là do nghiệp mà chúng ta đã gây tạo trong nhiều cái đời sống trước đó. Và một cái nghiệp nhân sẽ tạo nên nghiệp quả, thì đó gọi là luật nhân quả. Luật nhân quả mà do dòng nghiệp mình gieo từ trong kiếp trước tạo thành sức mạnh nó đi đến kiếp này, thì đó gọi là nghiệp lực. Như vậy thì bất kỳ chúng ta giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, sang hay hèn, đều do nghiệp chúng ta gây tạo ở trong kiếp trước. Như vậy thì mình biết, muốn biết được ở trong tương lai á, của chúng ta là được như thế nào, thì ngày hôm nay chúng ta gieo những cái nhân lành, nhân thiện ở trong đời sống, thì ngày mai chúng ta sẽ gặp được cái kết quả đó ở trong tương lai. Đó là qua luật nhân quả. Ví dụ như luật nhân quả, quý vị nghĩ đơn giản thế này: chúng ta đi vào trong một cái hẻm núi, bắt đầu chúng ta chửi, ví dụ chúng ta chửi ngu, cái đầu trong hẻm núi nó vọng lại ngu 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 ngu. Như vậy thì chúng ta nói ra một cái từ ngu là cái âm thanh truyền với 365 mét trên giây, nó đi vào trong hẻm núi đá, nó sẽ phản hồi lại cái âm thanh mình, nó truyền với hình sóng của hình sin nè. Em nào học từ lớp 7, lớp 8, lớp 9 nó biết sóng hình sin, nó đập vô đá, đá nó quay lại lỗ tai em ta, nhưng mà do nhiều cái hẻm đá khác nhau nó quay lại ngược lại. Như vậy thì cái tiếng vọng từ trong hang đá đó chính là tiếng chúng ta phát ra đó, chứ không phải tiếng của đá, mà do đá chỉ là bức tường để nó ngăn cản, nó phản xạ lại cái làn sóng âm thanh ta đi tới mà thôi. Như vậy thì cái tiếng vọng đó là tiếng của ta. Như vậy thì ta nói ra những đi vào hẻm núi, và hẻm núi nó quay lại đập vào trong lỗ tai của ta. Nếu ta nói lớn nó đập lớn, nói nhỏ đập nhỏ. Chúng ta nói ác nó đập ác, chúng ta nói thiện nó đập thiện. Như vậy đó là hình ảnh của nhân quả đấy. Bây giờ ví dụ nha, em nào có học từ lớp 7, lớp 8 học vật lý tới lớp 12 thì có cái định luật của ông Newton. Ông Newton là người Anh, ông nằm ở dưới cây cốc cây táo á, ông nghe trái táo rớt xuống đất cái bịch cái, ông giật mình, ông tỉnh giấc lại, ông mới tìm ra được cái luật. Cái luật mà tại sao chúng ta lại thảy một cái cục đá mà nó lọt xuống đất mà nó không nhảy lên trên trời, nó không bay lên trời mà nó lọt xuống đất, tức liền là nó phải có cái gì hút nó xuống, đúng không? Mình ở đây nè, tự nhiên mình nhảy lên cái nhảy luôn tuốt lên cung trăng luôn à, đâu được không? Mình nhảy lên cái nó kéo mình ngược rồi xuống, đúng chưa? Như vậy cái gì kéo ngược rồi xuống đó, đó là gọi là lực hút của trái đất đó. Mà lực hút trái đất gọi là lực hút tương hỗ trong trường vạn vật hấp dẫn. Nghĩa là chúng ta bất kỳ gì có khối lượng nó không hút hết á. Như vậy thì ông Newton ông tìm ra cái định lực lực hút của trái đất. Và quý vị thấy là cái trái banh mình đập xuống dưới đất một cái, trái banh nó sẽ dội ngược và lên. Vậy tại sao mình đập luôn xuống luôn mà nó không hít luôn mà nó dội ngược và lên? Vậy thì ông Newton nó phát biểu có ba cái định lực. Định lực thứ ba ông Newton nó phát biểu á là chúng ta tác động vào vật nguồn lực, vật đó sẽ tác động ta ngược lại đúng năng lực. Như vậy thì ta đập trái banh xuống đất một cái, trái banh đất nó sẽ đập lại trái banh một cái, đúng không? Làm trái banh tăng lên. Nhưng do lực hút của trái đất và do sức cản không khí nên trái banh nó dao động tắt dần, nó sẽ nằm yên tại chỗ. Như vậy thì mình đập xuống đất lực, đất nó sẽ đập lại lực. Bây giờ thấy chưa? Như vậy trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta đấm ai một cái thì tự nhiên cũng có một cái nắm đấm ngược lại mình, cái đó luật nhân quả đó. Chúng ta đấm ra là một luật nhân, nó quay lại ta là gọi là quả. Như vậy chúng ta nói một người một cái lời nói ác thì trong tương lai chúng ta sẽ bị một người nào đó nói lời nói ác lại, để nó trở về không tánh không của vạn pháp là quê. Nên khi mà mình bị người ta chửi, người ta mắng đó, là ở trong kiếp xa xưa gì đó mình mắng chửi người ta đó, bây giờ người ta mắng chửi lên mình gọi là quê đó, gọi là lực nhân quả đó. Như vậy thì mình ngày hôm nay mình nghèo là vì hồi trước á chúng ta thường hay ăn cắp ăn trộm người ta, thường hay á chúng ta không biết cúng dường bố thí, không biết cho chia sẻ cho ai hết, sống mình nên ngày hôm nay chúng ta nghèo.
Còn hồi trước kiếp sống xa xưa đó, người ta chia sẻ, ta biết cho, biết tặng người nghèo khó, ốm đau, bệnh tật. Do đó mà bây giờ người ta được giàu sang phú quý. Ở kinh Đức Phật nói gì đó, gọi là luật nhân quả đó. Nên đấy, người sống ở trên thế gian này, họ đau khổ, có hai cái đau khổ. Cái đau khổ thứ nhất là đau khổ bởi thể xác. Chúng ta bị bệnh, bị già, bị chết. Đó là đau khổ thể xác đó. Bị thiên tai, bão lũ, tai nạn, thảm họa. Cái đó là đau khổ thể xác. Bây giờ ví dụ như chúng ta bệnh, chúng ta có đau, cái thân chúng ta đau không? Ai mà ăn mít chọc bụng rồi nó đau bụng gây nó đau không? Đau không? Như vậy là đau khổ đó, đau khổ thể xác đó. Chúng ta già có khổ không? Cái người nào già cả đi lụm cụm tăng cường thêm cây gậy nữa phải không? Răng rụng hết trơn phải không? Răng rụng mà cho cóc ổi ăn thôi, có khổ không? Răng không còn cái cây nào trên cái đường nguyên trái cóc ăn vô cái khổ không? Quý vị thấy không? Do đó mà già rất là khổ. Đó, nên già đi lụm cụm, đêm nổi, ăn thì nhai cơm mà nhai cũng không có bể ra nữa. Do đó ăn vô bao tử mau lại khó tiêu lắm. Như vậy thì già lụm cụm đau khổ, gửi về chết khổ không? Đâu ai chết thử coi biết khổ không mà. Người ta chết là đau khổ nhất đó. Tại sao? Chết đó thì quá trình bệnh tật nó hủy diệt cái thân này, làm ta rất là đau khổ trong thân. Nhưng mà chết nó còn đau khổ thứ hai nữa, già còn đau khổ thứ hai nữa, bệnh đau khổ thứ hai nữa đó, đau khổ trong tâm mình á. Con người mình có thân và tâm hai cái. Như vậy thì chúng ta có thân thì mình bị già, bị bệnh, bị chết, đau khổ thân. Có tâm chúng ta bị vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, làm cho cái tâm mình rất là khó chịu. Nó mất ăn, mất ngủ, như vậy gọi là phiền não. Vậy là phiền não là đau khổ ở trong tâm. Còn ở trong thân, già, bệnh, chết. Rồi trong thân bị tai nạn, bị bão lũ, bị chiến tranh, bị thảm họa, vân vân, thì đau khổ trong thân. Như vậy chúng ta có hai khổ không? Cái khổ trong thân và cái khổ ở trong tâm. Như vậy thì tại sao mình đã bị đau khổ? Là tại vì mình đã từng gieo đau khổ cho người ta ở trong những kiếp trước chúng ta đang sống. Bây giờ mình mới bị gặt hái đau khổ ngày hôm nay. Ai gieo nhiều gặt nhiều, ai gieo ít gặt ít, ai không có gieo thì không có gặt. Quý vị thấy chưa? Do đó mà luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Không ai có thể đi ra ngoài được định luật nhân quả hết. Như vậy thì mình gieo cái gì mình không biết gieo cái gì nữa, phải không? Mình gieo ác, gieo thiện, gieo nhân nào vui, gieo nhân nào buồn, gieo nhân nào khổ mình không biết. Do đó mình phải học kinh sách của nhà Phật mới biết. Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ngài là Thái tử Siddhartha, sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Khi mà ngài sanh ra thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ông tiên A Tư Đà đi đến xem dương tướng của Thái tử, nói rằng: Thái tử nếu đi tu sẽ đắc quả Phật, nếu Thái tử làm vua sẽ là chuyển lưng thánh vương, tất nhiên là vua trong các vị vua. Nhưng khi Thái tử lớn lên, do sự nhận thức của ngài, ngài thấy chúng sanh bị cảnh già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nên ngài quyết ra đi tu để tìm con đường diệt khổ cho tất cả chúng sanh. Nên vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, năm đó là ngài 19 tuổi, ngài từ giả vợ đẹp con ngoan lên đường đi xuất gia tầm đạo. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cho đến một ngày ngài ngồi 49 ngày đêm ở rạch Ni Liên Thiền ở dưới cội Bồ Đề, ngài tu đắc quả Phật vào 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc. Đó là ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Và ngài tìm ra con đường tận diệt đau khổ cho chúng sanh, nên ngài mới đi dạy tất cả chúng sanh con đường diệt khổ đó, ta mới gọi là kinh đó. Những lời Đức Phật dạy thì ta gọi là kinh, những điều gì Đức Phật ngăn cấm thì ta gọi là luật. Do đó ngài đem kinh và luật dạy cho chúng sanh để chúng sanh biết giữ mình. Để chi? Biết giữ mình đừng cho bị đau khổ, biết giữ mình để tương lai được an vui, biết giữ mình để cho tương lai thành bậc thánh nhân, không còn đọa lạc trong những nẻo sanh tử luân hồi nữa. Đó là giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đến chúng sanh. Nên chúng sanh nghe lời dạy của Đức Phật mà áp dụng vào trong đời sống. Hồi xưa mình đâu biết nghe lời ai đâu, mình theo cái ý của mình mình giận cái mình thấy mình nắm đầu người ta mình đánh liền giận người ta cái mình chửi người ta liền mình tham cái người ta để đồ hở mình ăn trộm, thấy không? Giờ mình thấy xe đạp ai để ngoài đó ngon rình rình hồi dẫn đi, quý vị thấy chưa? Ngồi kế bên người ta bỏ dép ngoài đó, nhìn thấy đôi dép nào xịn nhất xỏ vô cái người ta nói là sao dép của tôi lấy, ý lộn chôm của người ta. Tham. Vậy thấy chưa? Do đó mình chịu theo cái gì? Chịu theo cái phiền não của mình là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tham, lam, sân, si. Mà Đức Phật dạy đó là căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tức là những phiền não có từ trong kiếp trước nó đi đến nơi này, nó giữ luôn nơi đó là chúng ta rất là tham lam. Phải không? Như vậy thì mình làm sao để chuyển hóa cái tâm tham, tâm giận, tâm hờn ở trong tâm của mình? Thì bằng giáo pháp của nhà Phật rưới vào tâm thì người ta gọi là tu. Mình làm sao giữ cho cái thân mình không làm hại những người khác mà giúp đỡ người khác, ta gọi là tu. Mình làm sao mà cái miệng mình á làm không hại những người khác mà giúp đỡ người khác không, đó ta gọi là tu. Vì thấy chưa? Do đó một người á có tu dở cách mấy cũng đỡ hơn cái tâm đời. Tại vì cái tâm đời là cái tâm không biết tu, không biết Đức Phật dạy gì hết á, mình u mê. Đức Phật dạy trong kinh gọi là kinh tháng 7 tụng kinh gì của người ta? Du gì? Du gì? Du Lan hả? Cho anh chàng phát tay. Bởi chàng hay à nha. Tháng 7 tụng kinh Du Lan. Trong đó có hai câu: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Theo ý của mình mà có lợi thấy trước mắt làm hả? Chôm đồ của người ta có lợi chưa? Đấy không? Có lợi phải không? Vừa chôm xong công an bắt, chưa xài được ở tù rồi. Chết đi nợ người ta, biết nợ của người ta qua kiếp sau làm gì không? Nếu kiếp sau mình không được làm người á thì mình làm trâu, làm bò, làm chó, giữ nhà, kéo cày cho người ta. Nếu được làm người, làm đầy tớ của người ta sai mình không à, để trả nợ mình ăn cắp đồ của người ta đó. Vì thấy không, nhân quả chưa, đâu có bao giờ xây chạy đâu. Do đó mình á biết đường mình tu hành, dầu cho mình tu có dở cách mấy nữa mình cũng đỡ hơn cái tâm đời. Tại tâm đời là tâm không biết tu. Còn bây giờ mình biết tu, có tu dở dở ai chê chứ, để tu dở ẹt rồi cũng đỡ hơn tâm đời. Đó, mà tu dở đỡ hơn tâm đời, nhưng mà mình tu vậy đó cũng rất là tốt hơn người không có đạo. Cái người không có đạo là người không có đạo lý, người không có đạo đức đó, làm gì làm càng làm bừa không à, thì bị cái nhân xấu thì được cái quả xấu trong tương lai. Do đó mình làm sao mà được cái quả tốt trong tương lai, mình làm sao hiện tại mình vui vẻ an lạc, làm sao á cho mình được có uy tín với mọi người, làm sao sau khi mình chết đi mình về cõi lành thiện luôn. Vì vào tối hôm nay chúng ta sẽ dành chút thời gian trao đổi nhau về đề tài này, với đề tài được mang tên nói đề tài chút xíu hỏi lại đó, ai mà trả lời đúng đề tài được thưởng phần quà nè. Bây giờ nha, hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên tu dở đỡ hơn tâm đời, tuyệt vời hơn không có đạo. Nhớ đề tài chúng ta nói á, tu dở đỡ hơn tâm đời, tuyệt vời hơn không có đạo. Như vậy thì người ta phân tích theo kinh Phật nè, hỏi sao mà tu dở đỡ hơn tâm đời. Vậy người ta nói là tu là gì? Quý vị biết Thái tử Chi Đà Ta đi qua bốn cổng thành, năm 19 tuổi đi cổng thành thế giới á, thấy một cái người mà đi ba chân. Bình thường mình đi có hai chân phải không? Người này đi ba chân, ai biết người nào đi ba chân? Người gì? Người già phải không? Cho anh chàng phát tay, em bé anh chàng phát tay. Người già tăng thường cho mới dậy đi ba chân phải không? Nên Thái tử Chi Đà Ta thấy người đi ba chân, hỏi ông Sa Nạc á, là người hầu cận mình á, hỏi Sa Nạc ơi sao người này đi ba chân? Đó đó đó, bác này đi đó đó đó, quý vị thấy chưa? Quý vị thấy không? Đó là có thuyết minh liền ha. Rồi có gọi là gì? Minh họa, ta múa minh họa này, đi minh họa. Như vậy cho bác chạm pháo tay. Người già đi ba chân. Ngày xưa đó, ta có một câu chuyện, có một con quỷ nó lợi làng đó, ngày nó ăn thịt đứa nhỏ, ngày ăn thịt đứa nhỏ. Ta nói bây giờ là ăn thịt đây hết dân làng rồi. Nó nói là nếu ở trong làng này ai có trí tuệ nó hỏi một câu hỏi mà biết được thì nó sẽ tha cho làng này. Những cái người bô lão trong làng hỏi kêu quỷ hỏi đi. Cái quỷ nó nói là đố quý vị con gì mà giác sáng mọc trời mọc lên nó đi bốn chân, giác trưa nó đi ba chân, giác trưa đi hai chân, giác chiều đi ba chân. Con gì nha, mặt trời mọc á thì nó đi bốn chân, mặt trời đứng bóng á nó đi hai chân, dắt mặt trời gần lặn ngã về chiều nó đi ba chân. Như vậy là đố cả làng này con đó là con gì, ai trả lời được? Con gì? Con người phải không? Cho anh chàng phát tay, thông minh quá ha. Con người hồi nhỏ mình bò không à, phải bốn chân không? phải không? Là giác sáng là lúc mình mới sanh, giác trưa là lúc mình lớn lên phải đi hai chân không, giác chiều là về già phải đi ba chân không. À, đó là con người, đó con người thì con người như vậy rồi. Con người chúng ta giác sáng bò, giác trưa đi hai chân, giác chiều á đi ba chân. Vậy đi ba chân có nghĩa là già đó quý vị, mà già cả lụm cụm đau khổ, nên phải tự thấy đau khổ, ngày xót xa lắm. Cái đi tới cổng thành thứ hai, thấy người bệnh, họ bệnh hủi á. Quý vị biết bệnh hủi là bệnh gì không? Bệnh hủi dân gian mình gọi là bệnh ruồi. Nên phải tự sĩ là ta mới đi ra thấy người bị bệnh hủi á, ở dọc đường rất là đau đớn, mà bị người ta quăng bỏ bên đường đó, nên nó phải tự thấy là rất là xót xa, nên mới lấy cái áo mình chùm lên cho người bệnh và an ủi người bệnh. Đi cái cổng thành nữa, thấy cái người mà không nói không năng gì hết, không thèm thở luôn mà nín thinh á, ai chọc ai chửi gì không nói. Nên đố quý vị với người đó là người gì? Người gì? Rồi con hàng đầu tiên đó, người gì con? Người gì? Một người không nhúc nhích mà không nói chuyện, ai chửi mắng gì không nói chuyện cũng không nhúc nhích luôn là người gì? Ai giơ tay lên? Rồi con người gì con? Người chết, phải không? Cho chàng phá tay tặng tiếp thành quà. Như vậy á, đố các con, người chết nghĩ gì và làm gì? Ai biết không? Rồi, không thì thầy trả lời luôn lấy quà nha. Người chết nghĩ thở và làm thinh, phải không? Phải cho một chàng pháo tay. Người chết nghĩ thở và làm thinh, nên thái tử xe ta mới thấy người chết nghĩ thở làm thinh. Mà hỏi sao nạt ông nạn bị sao vậy? Là này chết đó thái tử ơi. Nên á, là thái tử mới hỏi sa nạc á, là ta có già, ta có bệnh, ta có chết không ma sa nạc. Sa nạc là thái tử á, nghe nói nghe mắc cười quá à. Ai mà không già, ai mà không bệnh, ai không chết? Thái tử bây giờ á, sức cường lực mạnh vậy, tới ngày nào đó thái tử cũng già, thái tử cũng bệnh, thái tử cũng chết như bao nhiêu người khác mà thôi. Nên lúc đó thái tử ưu tư cho cuộc sống đau khổ chúng sanh, nên đi mới đến nơi đó mới gặp cái vị sa môn, tức là người tu sĩ đó, ôm mới nình bát nha, đi khất thực thế này nè. Thì thái tử mới hỏi á, là ngài là ai vậy? Thì vị tu sĩ nói là ta đây là tu sĩ. Như vậy thì thái tử có hỏi điều gì chăng? Thái tử mới nói là tu sĩ như vậy tu lạ gì vậy? Thì lúc đó ông sa môn mới nói với thái tử rằng: thưa thái tử, tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu là đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nổi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu đi chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Đó gọi là tu đó. Vậy tu là gì? À, tu á là chúng ta sửa thân và sửa tâm của mình. Trong thân và tâm của mình có ba phần, là tâm mình, lời nói của mình và cái thân của mình. Mình sửa đi, sửa từ đâu ra đâu? Tự sửa từ tròn ra méo hay gì? Không phải, sửa từ méo ra tròn, từ xấu ra tốt, từ xấu ra đẹp, từ chưa hoàn thiện cho đến hoàn thiện. Đó là sự tiến hóa. Chúng ta chưa có sự tiến hóa mặt tâm linh, sửa mặt tiến hóa tâm linh. Chúng ta đối xử với mọi người chưa có đẹp, sửa ra cho nó đẹp. Chúng ta sống chưa có đạo đức, sửa ra cho nó đạo đức. Ta sửa vậy chứ sửa từ sửa ta nguyên, sửa hồi ra dục bỏ luôn sao? Giống hệt như là mỗi lần nhớ ở nhà thầy có cái đài radio á, radio á, bắt đầu nó nghe khẹt khẹt, mình lấy cây vít mình ra mình sửa nha, mình tháo hồi ra mình gáp lại còn dư nắm ốc nè, rồi banh luôn dục bỏ luôn đó, gọi là sửa một cái dục bỏ luôn đó. Còn tu không phải gì, tu á là sửa từ xấu đi ra cho nó tốt, phải không? Nên Đức Phật dạy người nào muốn tu không phải là mình chỉ có cạo tóc mặc đồ này mới gọi là tu. Tu là tu ở trong tâm trong lòng của mình á. Còn người nào có cạo tóc xuất gia ở tại gia là tùy duyên của mỗi người thôi. Nếu người đó có tâm nguyện trong quá khứ bây giờ người ta mới đi xuất gia, không có tâm nguyện quá khứ là Bồ Tát tại gia thì người ta ở trong tại gia, người ta giúp đỡ mọi người. Nên tu là tu chỗ cái tâm của mình á, chứ không phải là tu chỗ mặc đồ. Mặc đồ á, chúng ta nhầm khi chúng ta mặc cái đồ mà chúng ta không tu thì chúng ta cũng không tu nữa. Còn người ta không có cái đồ vàng, người ta mặc cái đồ đời, nhưng ta vẫn tu. Tu là tu cái tâm, tu là sửa trong tâm, sửa trong lòng của mình á, phải không? Sửa từ tâm ma thành tâm Phật, các người thấy chưa? Ví dụ tâm ma là gì? Là tham sân si mạng nghi ác kiến là tâm ma đó. Thấy của người ta tham lam, bất chấp tội lỗi đi giết người. Mới vừa rồi thấy có anh đó giết nghệ sĩ nào đó, quý vị thấy không? Cốp vàng cốp tiền, quý vị thấy không? Tham chưa? Như vậy thì đó, cái tâm tham đó mình khống chế nó, mình quá giải nó, mình biết được luật nhân quả nhà Phật, mình không tham. Do đó chúng ta tu như vậy, chúng ta tu giàu dở gì dở đi nữa, chúng ta cũng bớt tâm tham miếng, bớt tâm giận miếng. Cái người có tu nha, ai chửi nín thinh, còn người không có tu ai chửi hồi chửi lại, có gì thấy chưa? Mà chửi lại đánh đập người ta, dùng những ngôn từ xấu ác thì chúng ta bị luật nhân quả báo ứng ở trong kiếp sống tương lai, hoặc là ngay khi đó liền bị luật nhân quả báo ứng do có đủ duyên. Như vậy thì nếu mà chúng ta mà tu tập đó, quý vị, dầu dở gì dở nữa thì chúng ta cũng bớt đi một phần tội lỗi trong thân, tội lỗi trong tâm, tội lỗi trong cái miệng của mình. Như vậy đỡ hơn cái tâm đời chưa? Cái tâm đời sao? Tâm đời là chiều theo ý mình, muốn làm gì làm mà làm bậy không à, phải không? Chiều theo tham đi ăn cắp ăn trộm người ta, chiều theo sân đi chửi đi mắng người ta, đánh đập người ta, dầu ba mẹ mình nói chuyện cũng cãi lại nữa, quý vị thấy chưa? Cái người mà cái tâm đời á, cái tâm đời tức là tâm không có tu đó, chiều theo cái bản ngã của mình, chiều theo dục vọng của bản thân mình, chiều theo cái tình trần phiền não của mình mà hành động. Do đó mà ta gây bao nghiệp lực, gây bao điều xấu ác, mà từ đó gây nên cái nhân xấu, sẽ có quả xấu trong tương lai. Nhưng người có tu người ta sợ tội lỗi, người ta sợ nhân quả, ta sợ cái sai nên ta làm cái đúng, sợ nhân xấu ác nên ta làm cái nhân lành thiện. Đó là người có tu đó. Nên người tu bắt đầu trong nhà ta thuận thảo, ta nhường nhịn anh em, ta có hiếu với cha mẹ, đi ra ngoài đường ta kính nể người lớn tuổi, ta trọng con người, trọng mạng sống của thú vật, không vô lý mà giết bừa bãi, phải không? Người có tu đó, người có tu đi ra ngoài đường gặp những người khác cần sự giúp đỡ, mình sẽ giúp đỡ. Ví dụ như thấy một cái người già đi ngang lộ không được thì em bé dẫn người già đi ngang lộ. Cái người có tu á luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác hết. Ví dụ như mình lại đèn xanh đèn đỏ mình chạy qua luôn, không đèn xanh á mình đi luôn, đèn đỏ mình nhường lại, nhường cho người ta chạy. Cái người có tu á làm gì cũng nghĩ tới người khác hết. Ví dụ như thấy cái gai ở ngoài đường thì người có tu người ta sắn xe xuống ta lượm cái gai để vô gốc cây, để sợ người khác đi ngang đạp cái gai mà bị bệnh. Cái người có tu á đi vô toilet ta cũng tu nữa, đi vô nhà vệ sinh á, cái người có tu là nghĩ tới người đi sau, do đó ta đi vô ta dội cầu cho sạch sẽ trước khi người ta đi ra, để người đi vào không mất vệ sinh ta không có bị bệnh. Quý vị thấy chưa? Dầu cho vô toilet cũng tu nữa. Người có tu á đi đến chùa ăn cơm cũng khác hơn cái người cái tâm đời nữa. Cái tâm đời á đi vô ăn thấy gì ngon 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 là mình xỉa mình ăn à, nhưng người có tu người ta biết nhường cho người khác. Người có tu biết giữ gìn vệ sinh cho người khác, đừng gây bệnh cho người khác. Ví dụ nha, ta ăn thì ăn bằng đũa, gấp bằng đũa, ăn nó bằng cái muỗng của mình. Đó là người có tu đó, gấp bằng đũa và ăn bằng cái muỗng. Như vậy để chi? Để tách cái miệng mình với thức ăn, để đồ ăn dư đó người khác sao người ta ăn mà ta không bị truyền nhiễm dây trùng. Cái miệng mình lây qua cái gì nha? Nhớ một chút hỏi nha. Lây qua đường nước bọt, đường miệng mình, thứ nhất bệnh cảm cúm, thứ hai bệnh viêm gan A, thứ ba là bệnh lao phổi, thứ tư là các cái bệnh như là Ebola rồi bệnh SARS rồi đó, mấy cái bệnh đó là tiếng Tây. Nhưng mà bệnh lao nè, bệnh viêm gan A nè, bệnh cảm cúm nè, lây qua đường nước bọt. Nên mình có hung mặt thôi nha, đừng có hung vô miệng nha, lây à. Không nói thiệt đó. Nên mình ăn mình đừng ăn chung cái đũa, ăn chung cái muỗng. Nhớ mấy em nhỏ nhỏ nè, ta đang ăn bánh mì, cái giật bánh mì ăn, cái người mà đang ăn bánh mì nè thì người kia giật, hai đứa nhỏ đi học đó, em bé đi học, cái người kia sợ bạn mình là giật bánh mì nên bắt đầu liếm cái ổ mì, liếm xung quanh đừng cho giật, như vậy mà cũng bị giật ăn luôn. Quý vị thấy chưa? Giật ăn hồi lấy bệnh, mất vệ sinh, phải không? Do đó mà ông ta biết là lây qua nước bọt, cái đường gì, là đường miệng quay nước bọt, bệnh cảm cúm nè, phải không? Bệnh viêm gan A nè, bệnh là lao phổi nè, sẽ lây qua cái đường nước bọt của mình. Nên mình đừng làm lây bệnh cho người khác bằng cách làm ta gấp đũa bỏ vô chén đồ ăn rồi lấy muỗng chúng ta ăn. Như vậy người có tu đó quý vị, người có tu biết nghĩ tới người khác nên tâm họ rất là tốt. Tâm tốt là tâm gì? Biết làm lợi ích cho mọi người, biết nghĩ đến người khác, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, biết hiếu thảo. Đó là người có tu vậy, đỡ hơn tâm đời không? Đỡ hơn không? Như vậy giàu có tu mà dở gì dở cũng đỡ hơn tâm đời. Bây giờ người không có đạo nè, đạo là đạo gì? Đó là đạo đức, đó là đạo lý. Đạo lý là gì? Đạo lý là lẽ phải ở trong đời sống. Lẽ phải là cái gì? Lẽ phải có nghĩa là chúng ta làm con phải hiếu thảo cha mẹ, làm em thì phải phục tùng anh, làm anh phải thương yêu em, làm vợ phải thương yêu chồng, làm chồng thương yêu và chung thủy với vợ. Đó lẽ phải đời đúng không? Phải đó, lẽ phải đời không? Như vậy thì cái người nào mà không sống không có lẽ phải đó quý vị, là người đó không có đạo. Cái đó đạo làm người đó, người đó không có đạo. Cái thứ nhất đó là lẽ phải. Cái đạo thứ hai là đạo đức. Đạo đức là gì? Nó có hai dạng đạo đức. Đạo đức thứ nhất á là đạo đức xã hội. Đạo đức thứ hai là đạo đức Phật giáo. Nếu chúng ta ở chùa mà nói đạo đức Phật giáo, đạo đức xã hội là những xu hướng tốt của tâm bộc lộ ra bên ngoài, cử chỉ, lời nói và hành động giúp đỡ cho người khác. Đó là đạo đức xã hội đó. Cái người mà trong tâm tốt bộc lộ ra lời nói tốt, hành động tốt để giúp đỡ cho những người khác, đó là người có đạo đức. Đạo người thấy chưa? Còn người không biết giúp ai, tâm không có tốt, người không có đạo đức. Vì đâu mà thấy người ta khổ đau không giúp gì trên sao đạo đức được? Thấy người ta tai nạn ốm đau không động lòng trắc ẩn thì đâu đạo đức được, đúng chưa? Luôn luôn lúc nào cũng nghĩ xấu ác không sao đạo đức được? Nghĩ chôm đồ người ta không à? Nghĩ toàn là xấu ác, mưu mô kế độc để giật của người ta không sao đạo đức được? Cái người đạo đức là những cái ý tốt ở trong tâm mình bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho mọi người, đó là người có đạo đức đấy, phải không? Như vậy đó gọi là chữ đạo đấy. Bây giờ đạo đức của Phật giáo, đạo đức Phật giáo là những người tu theo lời dạy của Đức Phật. Tu theo lời dạy của Đức Phật á, cái thứ nhất á là người đó có xu hướng tốt của tâm, làm cho tâm mình được hoàn thiện ở trong tâm mình á. Tâm hoàn thiện là tâm gì? Là từ tâm phàm sang tâm thánh đó. Tâm phàm là tham sân si mạn nghi ác kiến, là căn bản của phiền não. Tâm phàm là sự dính mắc của kiết sử, tức là dính mắc của tâm mình, cố chấp của tâm mình. Tâm phàm là chiền cái bị các cái khác để che tâm mình mà không thấy những đạo lý ở đời, ở trong cuộc sống. Nên ở trong tâm mình tốt, bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình để đi đến tâm tĩnh lặng thiền định, đi đến sự giác ngộ, là bên trong hoàn thiện lấy tâm mình, tức là tu đó. Bên ngoài bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh là ai? Chúng sanh gồm có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Đó là chúng sanh đó. Loài thai sanh là sanh ra từ bào thai, có mang thai sanh ra gọi là loài thai sanh. Loài nõn sanh là sanh ra từ trứng. Loài thấp sanh là từ ẩm thấp sanh lên. Loài quá sanh là tự nhiên đủ áp suất nhiệt độ môi trường sanh ra gọi là loài quá sanh. Có bốn loài chúng sanh. Như vậy thì người có đạo đức, chúng ta tu tập có đạo đức là bên trong chúng ta có xu hướng tốt để hoàn thiện lấy tâm mình, từ tâm động loạn sang tâm tĩnh lặng, từ tâm mê lầm sang tâm không còn mê lầm nữa, phải không? Từ tâm ô nhiễm sang tâm trong sạch, thì cái đó bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình đấy. Vậy chứ cái tâm động loạn là tâm gì? Bây giờ ví dụ nè, ta chửi mình nổi sân lên, động dữ lắm rồi đó. Thấy ông chồng mình đi với người khác, ghen lên lấy lưỡi lam đính gạch mặt ta, động dữ lắm rồi đó. Thấy của cải con ta để hở, muốn ăn cắp ăn trộm, động dữ lắm rồi đó. Như vậy là từ tâm động đi sang tâm tịnh đó, thì làm hoàn thiện lấy tâm mình, đó là người tu đấy. Nên chúng ta dùng các cái biện pháp thiền, niệm Phật, trì chú, tụng kinh để làm cho tâm chúng ta được tĩnh lặng. Ví dụ như mình muốn tham lấy của người ta, phải không? Niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật con hết tâm tham, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật hết tâm tham, tự nhiên tâm tham nó tan à. Bây giờ ai chọc giận mình, ví dụ người ta chỉ chân mặt mình, ta chửi ngu quá, bắt đầu máu của mình nó trào lên, mặt mày đỏ hết, hai mắt mình nó dựng đứng, cái miệng mình nhoi qua chảo và xách lên, cái tướng mình trông lên, bắt đầu mình đi nha, đi bắt đầu. Có ai ở đây có biết đánh bài binh sập xám không? Biết không? Phải không? Ba chi hai đầu tiên hai đôi gọi là dách dách, rồi cái sau 1 2 4 5 sảnh đi tướng dắt dắt sẵn giận á, mày thấy không? Nếu người nào mà giận lên, nổi nóng lên, đi tướng dắt dắt sẵn, thấy tướng thấy ghét chưa? Do đó mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật để hóa giải cái tâm gọi là tâm phiền não, tâm động ở trong lòng của mình, nó hít hơi dài hết lên. A Di Đà Phật, 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 hồi hết giận thôi. Mình thấy chưa? Tại sao chúng ta lại quá giải tâm giận? Tại vì mỗi khi chúng ta giận thì tâm chúng ta rất đau khổ và chúng ta làm hại với mọi người xung quanh. Mỗi khi nóng giận sân si lên nó có thể làm hại những người khác rất là ác. Ví dụ như là cái tờ báo vừa rồi đăng đó, có cô vợ đang mang thai gần sanh rồi không biết cự lộn gì với ông chồng, chồng lấy cái dao gạch cái đứa nhỏ văng ra luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tâm ác mình nổi lên, mình sẽ làm tổn hại người khác. Mà mình làm ác, bị nhân ác sẽ bị quả ác ở trong tương lai. Do đó chúng ta phải khắc chế tâm giận, hóa giải tâm giận của mình bằng cái gì? Bằng sự nhẫn nhục. Phải không? Hòa thượng Thích Thiện Hoa soạn Phật Học Phổ Thông quyển 2, hòa thượng dạy rằng nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn ngàn tay muôn quả cũng không còn, nín thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Ai nói mình nhịn, ai nói mình nín, ai nói mình thôi, mặc kệ nó đi, chứ không, sống lặng gió yên, không, mình nhịn mọi người để chi, để cho được tốt đẹp, cái đó là cái tốt của tâm mình đó, người đó người tu đó, nó không tu nhẫn được đâu, không tu á, ai đánh mình đánh lại à, chửi mình chửi lại à. Ai á mà chọt mình chọt lại à, gọi là thù tạc giảng lai. Còn tu rồi á, tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát, ai nói ai làm, mà ai làm ác gặp ác, ai làm thiện gặp thiện. Còn á, tôi lo tu rồi, 8 giờ tắm tu rồi, nên tắm không có cãi lộn với ai hết trơn á, tắm không có đánh đập ai trên, tắm không có ý ác ai hết trơn á, quá giải tâm xấu ác mình á, gọi là tâm đó là tâm động loạn đó. Cái thứ hai nữa gọi là tâm ô nhiễm là gì? Ô là màu đen, nhiễm á là nhiễm những cái xấu ác vào trong tâm của mình, gọi là tâm mê muội đấy. Bây giờ ví dụ nha, mình uống rượu riết mình nhiễm rượu, đánh bài nhiễm bài, chích xì ke nhiễm xì ke, đánh số đề nhiễm số đề, rồi có vợ rồi đi ra ngoài kiếm thêm vợ bé nhiễm vợ bé, vân vân. Như vậy thì ở đây ở ai có xì ke ma tí hút bài chích rồi chơi game online rồi nhậu rồi cá độ đá banh rồi có vợ bé không? Có, là đang bị nhiễm đó. Nếu chúng ta bỏ những điều đó bằng cách sám hối, quay về con đường Phật Pháp mà ông ta tu tập để chuyển hóa cái tâm ô nhiễm đó, ta gọi đó là tu đó. Nên bữa trước có chú đó nhậu dữ lắm, cái đi về quê thấy bữa nay ta mời ổng nhậu không nhậu, ổng là bỏ rượu lâu rồi thầy ơi, hỏi sao vậy, cấp này tu hả? Ổng là không có thầy ơi, lúc này ung thư gan uống được là gì, tính đâu tu chứ ai nhà đâu ung thư gan, không cái đó gần tới, không gần đất vậy. Do đó ai mà nhậu dễ bị ung thư gan lắm, tại vì rượu cồn á còn chiết xuất từ cellulo, do đó gan và thận chúng ta không giải phóng được chất cellulo ra khỏi cơ thể nằm trong đó, nó bể lá gan bể lá thận của mình. Nên ai biết rượu nào có cồn, nên ai muốn uống rượu thì mua cái máy thử cồn, rượu nào có cồn bảy không uống, chừng nào rượu nào không có cồn bảy mới uống. Còn ai không có cái máy thử rượu thì đừng nên uống, từ chối. Không là bữa nay quên đem máy thử rượu rồi, anh Tám ơi, bảy không uống đâu, phải không? Vợ gửi cồn mà sao, cồn mới vô lá gan bị ung thư gan rồi sao? Do đó mà ai có máy thử rượu á thì ai uống, không có máy thử rượu thì từ chối, thì thấy chưa? Do đó chúng ta bớt ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Là mê đắm những cái thú vui trong thế gian này mà chúng ta sẽ có hại ở trong tương lai. Nhậu ghét ghiền rượu, đánh số ghét ghiền đề, đánh bài ghét ghiền bài, chết xì ke ghiền xì ke, có vợ bé ghiền vợ bé, cá độ ghiền cá độ. Quý vị thấy bán nhà bán cửa, gia đình ly tán, mất an vui hạnh phúc, bản thân của mình bị mất hết oai đức, bị người ta khi dễ, đã bị người ta chửi mắng. Khi chết đi người ta nói ông này đáng nha, nhậu phá làng phá xóm không chết đáng phải không. Còn có những người ta giúp đỡ làng xóm với tâm Bồ Tát ta tu tập đó, làng trên xóm dưới gặp cái gì hoạn nạn ốm đau tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Người đó là người tu đó không, ta bớt sự ô nhiễm đi, ta đi giúp đời. Mỗi khi những người tu tập mà ta chết đi á, làng xóm ta khóc dữ lắm, ta tiếc thương dữ lắm, ta lợi ta thắp ba nhang mà ta tiếc thương á, mình á là tiếc. Một cái người giúp đỡ làng giúp đỡ xóm, còn cái người nào đi quậy không á, chết đi á, ta nói chết đáng à, thấy không, ta cười. Còn người đây chết á, khóc, không có gì. Nên á, có một câu danh ngôn của nước ngoài, ta nói rằng mình sống như thế nào đó, phải không? Khi á mình chết đi á, mình cười mình ra đi mà mọi người xung quanh khóc. Đừng có sống mà khi chúng ta chết đi ta hối hận, chúng ta khóc mọi người xung quanh ta cười mình. Đó, thấy chưa? Như vậy á, thì chúng ta sống như thế nào mà khi chết đi mình cười mãn nguyện mình ra đi như một làn gió đi qua cuộc đời này, mọi người xung quanh tiếc thương khóc và tiếc thương ta, như vậy chúng ta sống đúng rồi đó, thấy không? À, ta đến đây khi mình sanh ra mình khóc người ta cười là được, khi mình chết đi mình cười người ta khóc là được. À, yeah. Như vậy nếu được khi mình sanh ra người ta vui mừng ta đón nhận mình, ta cười mình khóc, tiếng khóc đầu tiên chào đời. Khi mình chết đi mình cười mãn nguyện người ta khóc, tức là mình không có làm ác, mình tu tập phải không? Chết đi tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương đâu có khổ đâu khóc. Thấy không? Chết đi ha, là nhẹ nhàng như làn gió bay về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, dứt sát na phảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo liền, phải không? Do đó niệm Phật được Phật phóng hào quang tiếp rước người đó, người tu đó. Còn không tu quậy dữ lắm. Không tu có nhậu phá làng phá xóm, đánh bài ăn cắp ăn trộm người ta không à, cãi cha mắng mẹ bà già, còn có chỉ vàng mà đành đoạn về cãi tủ mà lấy ở dưới Long An à. À, quý vị lấy bà già xỉu lên xỉu xuống chở bệnh viện luôn quý vị. Con chỉ vàng giấu muốn chết luôn, gặp con cá độ về nhà cãi tủ lấy à, của bà già, quý vị thấy không, tu thấy không? Nên á, làm cho bà già lên máu kỳ rồi à, hình như nghe đâu cũng chết rồi. Nên làng xóm đó người ta chửi độ thứ thành con trời. Đố quý vị nói con trời gì? Trời gì? Trời đánh không? Cho anh chàng pháo tay. Ông nào mà bất hiếu là bị làng xóm người ta nói giết làm ăn không lên nè. Nói là đồn con trời đánh, gặp tới con trời đánh. Con trời chưa đánh ta nói riết cũng xui, làm ăn không khá không. Giờ đó sống phải hiếu thảo trong gia đình, nên hiếu thảo ở đâu? À, thì chúng ta sống đúng theo đạo lý ở đó, tâm ta có đạo đó, chúng ta sống có đạo lý. Mà nhà Phật nói rằng tâm phải hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tại sao chúng ta hiếu cha mẹ mình? Tại vì cha mẹ sanh chúng ta ra à, mang nặng đẻ đau, cha mẹ nuôi ta lớn lên hy sinh tất cả vì con, nên ta mới định nghĩa mẹ là gì. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Đó là mẹ đó. Còn không phải mẹ cho đi người ta lấy lại, cho cái này người ta lấy lại cái khác, không ai cho không ai cái gì, nhưng mẹ mình cho không, cho không lấy lại cái gì cả. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Thì cha mẹ cũng vậy, cha mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không lấy lại bao giờ. Hy sinh chưa? Nếu cha mẹ hy sinh vậy đó, mình bất hiếu được không? Được không? Không phải không? Như vậy mình phải có hiếu mới đúng đạo lý phải không? Như vậy mình tu rồi đó con. Vậy tu rồi đó, phải không? Người nào có tu á, được chư Phật và chư Bồ Tát phóng quang ngày đêm gia hộ nhiếp hộ cho mình. Nên mình đi đâu mình nhớ tới Phật, mình có tu mình hiền lành nha. Vừa đi ra khỏi nhà mình xá Phật, mình lại Phật ba lại, đi ra khỏi nhà, đi ra được bình yên, ma không dám nhát. Tại vì mình được Phật gia hộ mà đâu dám nhát. Nên người nào lại Phật được Phật gia hộ, trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa Phẩm Thọ Ký, ai lại Phật, thờ Phật, túng Phật, niệm Phật, tán thán cúng dường chư Phật, được chư Phật phủ hộ gia hộ. Do đó ở nhà mình có bàn thờ Phật, đi ra khỏi nhà lại Phật, đi về nhà lại Phật, trước khi ăn cơm lên niệm Phật rồi ăn cơm. Ê, thấy chưa? Sau ăn cơm xong mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Như vậy luôn luôn lúc nào chúng ta có tâm Phật thì Phật độ trong tâm. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng giúp đỡ mọi người như là Đức Phật đã từng giúp đỡ mọi người. Nghĩa là cứu khổ chúng sanh là cúng dường chư Phật, được Đức Phật gia hộ mình. hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, nên mình nghe lời cha mẹ, hiếu thảo mẹ cha, đừng làm cho cha mẹ buồn. Như vậy Đức Phật phóng quang gia hộ thủ hộ cho mình. À, người thấy không, người đó người tu đó, chứ còn gì nữa, người thấy không? Như vậy thì mình tu mình cũng không hay nữa. Cách này hiền lắm, cách này giúp đỡ mọi người dữ lắm, cách này bỏ bài, bỏ nhậu, bỏ số, bỏ hết trơn rồi. Do đó người này sống đúng đạo lý, mà người sống đúng đạo lý á người gì là tuyệt vời chưa? À, là tuyệt vời. Còn người nào sống không đúng đạo lý, không đúng tình nghĩa cha con chồng vợ anh em, không đúng á, với đạo lý toàn là làm ác không à. Còn người nào sống đúng với đạo Phật, cái thứ nhất là làm thiện, cái thứ hai thanh lọc tâm mình, cái thứ ba phát tâm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh, cái thứ tư luôn luôn lúc nào cũng sám hối lỗi lầm của mình à, mà sửa bỏ. Vậy thứ nhất, sống đúng đạo Phật là người làm thiện, không bao giờ làm ác. Ai kêu làm ác dứt phát làm chết không làm nữa. Ác là gì? Ác là làm hại mọi người chúng sanh. Thiện là gì? Là làm lợi ích cho mọi người chúng sanh, giúp đỡ mọi người, đó là làm thiện đó. Nên mỗi khi mình làm cho người ta đau khổ gọi là làm ác, mỗi khi mình nói một lời cho người ta đau khổ gọi là lời nói ác, mỗi khi mình suy nghĩ làm cái gì đó để đi đến đau khổ cho người khác gọi là suy nghĩ ác. Như vậy tạo thành ba nghiệp ác, như vậy không phải là Phật đạo rồi. Phật đạo không có ác, thiện không à. Nên mình thấy á, Đức Phật và chư Bồ Tát có ai ác đâu, đúng không? Luôn luôn lúc nào ông Phật thiện đến coi chuyện tấm cám coi, lúc nào buồn buồn cái bục thiện ra, bục tức là ông Phật đó. Mà ở trong kinh á, à, từ tiếng Phạn gọi là Buddha, Buddha người ta nói tắt từ đầu gọi là Bụt, tức là Phật đó. Mình dịch ra tiếng Việt đó, mình gọi là Phật, Phật hiện ra. Nên mỗi khi chúng ta đau khổ ta cầu tới Phật, ta niệm tới Phật, Phật sẽ hiện ra giúp đỡ cho ông ta. Mỗi khi chúng ta đau khổ trong tâm ta niệm tới Phật thì Phật hiện ra trong tâm mình, làm trong tâm mình nhẹ nhàng hết đau khổ ở trong tâm. Nên về niệm Phật đi. À, cái gì? Niệm Phật là niệm lành, niệm thiện, niệm Phật niệm sự tỉnh thức, niệm giác ngộ, niệm Phật là niệm những điều mà chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Vậy thì sống đúng đạo Phật là chúng ta đầu tiên phải làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện. Nếu chúng ta làm ác, nói ác, nghĩ ác lỡ rồi thì bắt đầu chúng ta sống theo cái thứ hai, gọi là thành tâm sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đừng chứa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thôi ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lầm lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm mà động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc mà thánh nhân, tạm dùng rau trái mà nuôi thân, qua ngày ăn chay luôn. Nhưng trong thở trần ai bụi bặm, nghĩ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát còn con từ xưa mà chất lại thành hòn núi cao. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba vốn thật tà dâm, thứ tư giọng ngữ sai lầm, thứ năm uống rượu thì muôn năm đọa đài. Hôm nay trước Phật ngài thành tâm sám hối, thân khẩu ý của mình tội lỗi từ xưa nay thì nghiệp quả dây dưa sám hối rồi, trong sạch trong tâm thể, quyết tâm sám hối tu hành luôn. Vậy vậy sám hối là gì? Sám là sám ma, hối là hối quá, nghĩa là nghĩ đến những cái tội lỗi của mình, những lỗi lầm của mình mà mình thấy bậy rồi, mình thấy sai rồi, bây giờ mình thành tâm sám hối, quỳ trước Đức Phật và chúng ta sám hối. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nói câu Đó lên sám hối đó, mà ta hát là cũng sám hối nữa nha. Thấy cái sai của mình đó là lên trước Phật đài mình quỳ, mình sám hối từng lại xuống tha thiết với Đức Phật. Trong kinh nói là như đỉnh núi tôi ghi duyên đổ sụp xuống đó, mình thấy mình sai rồi, con sai rồi Phật ơi, hôm nay quyết thành tâm sửa bỏ tội gây ra nhiều đời nhiều kiếp. Ngày hôm nay tội do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết động phạm nhiều đường dữ, hôm nay con thành tâm sám hối. Vậy mình sám hối lại Phật tiến tiêu tan tội lỗi lòng mệnh chân trở thành người lương thiện. Đó là điều thứ hai. Thứ nhất sống lương thiện, thứ hai thành tâm sám hối, thứ ba là quyết tâm vượt qua những phiền não ở trong lòng mình, vui buồn hờn giận ghét ghen cho như bọt nước chiều thu, cho nó trôi theo đi vào dĩ vãng. Từ đây không buồn, không giận, không ghét, không ghen ai hết á. À cái gì? Cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Tâm thể nhẹ nhàng đi từng bước chân một, trong tâm có Phật, trong lòng có Phật, đi từng nhẹ nhàng, ai nói gì nói, mình giữ tâm thanh tịnh. Lỡ mà tâm của mình nổi sân lên, hít hơi dài niệm Phật để hóa giải tâm sân. Lỡ mà chúng ta có ghen thì chúng ta hít hơi dài sám hối với Phật, chúng ta niệm Phật cho hết ghen. Lỡ chúng ta có tham lam của cải người khác, hít hơi dài chúng ta niệm Phật để hóa đi những cái phiền não trong tâm mình, những sai lầm. Nên tâm mình trở nên mặt nước chiều thu vắng lặng thế này, à tâm Phật hiện ra cái gì đó, tâm tĩnh lặng mà. Tâm tĩnh lặng tâm Phật hiện ra, tâm ma ẩn mất. Còn tâm động loạn tâm ma hiện ra, tâm Phật ẩn mất. Phải không? Trong mình có tâm ma và tâm Phật. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, về lật ra coi. Còn mấy em nhỏ nhỏ về á, là search Google á, vô trong internet á, vô đánh chữ Google, bắt đầu hiện ra rồi, bắt đầu mình đánh vô, phải không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm enter chốc, bắt đầu người ta đọc. Ở trong đó nói là hai hệ thống tâm, tâm thứ nhất á là tâm Phật, tâm thứ hai là tâm ma. Như vậy thế nào là tâm Phật? Tâm Phật là tâm lặng lặng tịch tịnh thiền định, không vui không buồn không hờn không giận không ghét không ghen, tâm kim cang đại định, tâm hoa sen trong sạch, đó gọi là tâm Phật đó. Còn bây giờ tâm ma nè nha, ai động tới bệnh các đầu bà la sát nhập vô nha, bà chằn lửa nhập vô nha. Ai động tới tám cái một đó là tám chửi nha, chửi từ đời tiên tổ, tám chửi dài xuống tới con cháu. Do đó tâm ma hiện ra đó. Nên mỗi khi chúng ta thấy tâm ma mình hiện ra, hít hơi thở dài niệm Phật cho hóa giải tâm ma mình, đó gọi là chúng ta tu để hóa giải phiền não chính trong tâm mình. Đó là điều thứ ba nha, tu theo đạo lý nhà Phật. Điều thứ tư là tu theo đạo lý của nhà Phật là chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng biết hy sinh cho người khác, gọi là phát tâm Bồ Tát. Thấy chưa? Phát tâm Bồ Tát là phát tâm gì? Bồ Đề Tát bỏ giác chúng sanh hữu tình, tức là vị Bồ Tát hy sinh cho tất cả chúng sanh, biết quan tâm lo lắng giúp đỡ những người xung quanh như cha mẹ anh em trong gia đình mình, không bao giờ dành ăn dành đất dành gì hết trơn á, có gì nhường hết trơn á. Anh hai phải không, cần đất em nhường luôn cho, khỏi mất công á là cầm dao đánh lộn nhau đi dành đất, khỏi thưa ra tòa, phải không? Thôi đời sống trăm năm là mấy, đạo lâu bền á, Phật đến mới hay. Do đó em tu cái nào của em là của em mà, nên anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vầy, nên ăn đồng chia đủ, có bốn người bốn công người công, đừng có dành mình hai công còn ba người em mình có hai công sao mà chia, phải không? Do đó mà mình phát tâm Bồ Tát, phát tâm sống vì người khác, giúp đỡ người khác, sống vì người khác, biết thương yêu người khác, hy sinh cho người khác, đó là phát tâm Bồ Tát đó. Vậy thì có bốn điều nha, phải không? Chúng ta có bốn điều khi mà mình tu tập, mình phát lên tâm đó một chút, ai chỉ cần nhớ tới điều thôi á là được tặng quà rồi, chứ không cần phải nhớ hết. Như vậy thì cái đó là được chọn đạo đó. Đạo đạo lý làm người, đạo là Phật đạo, làm người là tròn tình nghĩa anh em cha mẹ vợ chồng thương yêu. Còn Phật đạo là chúng ta biết tu hiền, quá giải tâm mình, biết thành tâm sám hối, biết phát tâm Bồ Tát, vân vân. Đó là trên con đường Phật đạo đó, tuyệt vời không? Phải không? Như vậy thì mình tu là sửa, phải không? Sửa thân và sửa tâm của mình. Sửa thân bên ngoài cho được gì? Không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, theo tinh thần của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật Thiết Cung Rồng Ca Tiệt La. Như vậy thì mình sửa thân bên ngoài cho mình được oai nghi và tế hạnh. Trong kinh Tỳ Ni Lược Tạng Đức Phật dạy chúng ta có ba thiên oai nghi, là 3000 oai nghi, có 8 muôn tế hạnh, tức đi đứng nằm ngồi rất là đẹp, và những hành động nhỏ nhỏ của mình làm đẹp lòng người. Như vậy đó là mình sửa cái thân mình được vậy đó. và chúng ta sửa cái tâm của mình ở phía bên trong á, cho thành tâm Phật, tâm Thánh, tâm Bồ Tát, chứ đừng để tâm ma, tâm quỷ mà nó nhập vô. Mỗi khi chúng ta nổi sân lên, tâm địa ngục nhập rồi đó. Mỗi khi chúng ta tham lam, tâm ngạ quỷ nhập ra. Mỗi khi chúng ta u mê, cãi lại cha, mắng mẹ, không biết đạo lý đời, tâm súc sanh nó nhập rồi đó. Như vậy thì người tu thấy được tâm mình nào sai, nào quấy, tâm xấu, tâm ác, buông bỏ, niệm Phật để chuyển hóa tâm mình, phát Bồ Đề tâm, là tâm giác ngộ, tâm Phật, tâm Thánh, tâm Bồ Tát, để giúp đỡ mọi người sống đúng đạo lý ở đời, làm tròn nhân đạo và học Phật đạo để thành Phật, thành Thánh trong tương lai. Ráng trì trí học nền nhân đạo tròn Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà Lục Châu. Như vậy thì sống đúng đạo lý ở đời và tu tập thì người đó được gọi là người tu. Như vậy thì tu có dở cách mấy nữa cũng làm một hai điều thiện. Tu có dở cách mấy nữa cũng biết đi chùa. Tu có dở biết cách mấy cũng biết giúp đỡ người đời. Tu có dở cách mấy cũng biết cúng dường bố thí, vậy đỡ hơn tâm đời chưa? Tâm đời ích kỷ, tham lam, tật đố, si mê, hại bà con làng xóm, trong tâm đời ô nhiễm, ham xì ke, ma tí, hút chích, quậy quạng, không phải tâm đời không? Như vậy tu dở đỡ tâm đời không? Nhưng mà tuyệt vời hơn tâm không có đạo không? Tâm có đạo, nãy chúng ta nói đó, tâm đạo là đạo lý ở đời, tâm đạo là Phật đạo đi đến thành Phật, thành Thánh, tuyệt vời chưa? Như vậy thì tu này là tuyệt vời hơn tâm không có đạo, mà có đạo thành Phật, thành Thánh. Còn tâm không có đạo, đọa lạc vào sáu nẻo sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, đọa lạc trong con đường sanh tử nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì đề tài chúng ta nói bữa nay là tu dở đỡ hơn là tâm đời, mà tuyệt vời hơn tâm không có đạo. Mà người muốn chọn thành đạo lý của nhà Phật thì người đó phải quy y Tam Bảo, trở về con đường Phật Pháp, gọi là thọ tam quy và trì ngũ giới. Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quỳ trước bàn thờ Phật. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Phật là đấng tối cao giác ngộ, Pháp là lời kinh của Phật thuyết dạy người ta tu. Tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh thay Phật hành hóa đạo màu tại thế gian này. Chúng ta trở về nương tựa, tôn kính và làm theo. Như vậy thì gọi là quy y Tam Bảo. Bất kỳ chúng sanh nào cũng có thể quy y Tam Bảo và cũng thể tu hành đắc quả. Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả, đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta chắp tay, chúng ta hồi hướng, chúng ta nghĩ: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.